4. Hạ ý. Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Liên cùng 500 tỳ kheo ở nước Già Thi du hành trong nhân gian, đến nơi Mật Lâm. Lúc đó, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên ở trong vườn Amalê. Cư sĩ Chất Đa La nghe hai tôn giả du hành nhân gian đến nơi Mật Lâm hiện đang ở trong vườn Amalê. Người cư sĩ kia đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Liên vì cư sĩ nói các pháp, khuyến khích, khiến được hoan hỷ. Khi cư sĩ nghe Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Liên nói pháp, được khuyến khích, hoan hỷ rồi, bạch rằng: Xin Đại Đức cùng chúng tăng nhận lời mời thọ thực của con vào ngày mai. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên nhận lời bằng cách im lặng. Cư sĩ biết Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên đã hứa khả rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ, rồi cáo lui. Về đến nhà, cư sĩ sắm sửa đủ các loại đồ ăn, thức uống ngon bổ nhất trong thế gian, không thiếu một thứ gì. Bấy giờ trong vườn Amalê, tỳ kheo cựu trú tên là Thiện Pháp, nghĩ như vậy: Ta hãy đến nhà cư sĩ Chất Đa La, xem coi ông ta sửa soạn đồ ăn thức uống, làm thức ăn cho tỳ kheo khách như thế nào, làm thức ăn cho tỳ kheo cựu trú như thế nào. Lúc bấy giờ, tỳ kheo cựu trú Thiện Pháp liền đến nhà cư sĩ, đến chỗ làm thức ăn để xem coi, thì thấy họ sửa soạn đầy đủ các đồ ăn thức uống tối thượng trong thế gian, không thiếu một thứ gì. Thấy rồi, ông nói như vậy: Cư sĩ làm các thứ đồ ăn thức uống cho tỳ kheo khách, và làm các thứ đồ ăn thức uống vì cựu trú tỳ kheo khác nhau. Rồi ông khởi tâm ganh tị, sân hận, liền nói những lời ác như vậy: Trong các thứ đồ ăn thức uống mà cư sĩ sắm sửa, có đủ những thứ đồ ăn thức uống tối thượng trong thế gian, không thiếu một thứ gì, chỉ thiếu một thứ, đó là cặn mè vừng. Cư sĩ Chất Đa La liền nói rằng: Thưa trưởng lão Thiện Pháp, Ngài ôm trong lòng nhiều bảo vật như căn, lực, giác ý, thiền định, chánh thọ, mà nói những lời thô ác như vậy. Ngài Thiện Pháp, tôi sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ như vậy, thì dùng cặn bã cây vừng để làm gì? Cư sĩ nói tiếp: Nay tôi xin nói một thí dụ. Người có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Thí như có một quốc độ không có giống gà. Trong khi đó, có một người khách buôn đem đến một con gà mái. Con gà mái kia vì không có gà trống, cùng với con quạ giao nhau. Con gà đẻ trứng ấp thành con, không gáy tiếng gà, lại cũng không kêu tiếng của quạ, nên gọi là gà quạ. Cũng vậy, Ngài Thiện Pháp, Ngài ôm trong lòng nhiều bảo vật như căn, lực, giác ý, thiền định, chánh thọ, mà nói những lời thô ác như vậy. Ngài Thiện Pháp, tôi sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ như vậy, thì dùng cặn bã cây vừng để làm gì? Tỳ kheo Thiện Pháp nói như vậy: Cư sĩ mại nhục tôi, vậy thì tôi sẽ bỏ đi. Cư sĩ nói: Thưa Đại Đức Thiện Pháp, tôi không ác ngôn cũng không mại nhục Đại Đức. Ngài nên vui vẻ an trụ nơi Mật Lâm này. Chúng tôi sẽ cung cấp y phục, chăn màn, ngọa cụ, ẩm thực, thuốc men chữa bệnh. Thiện Pháp lại nói như vậy: Cư sĩ mại nhục tôi sẽ đi. Cư sĩ nói rằng: Đại Đức muốn đi đâu? Tỳ kheo Thiện Pháp nói: Tôi muốn đến chỗ Đức Thế Tôn, nơi nước Xá Vệ. Cư sĩ nói: Như những lời giữa tôi và Ngài, Ngài cứ trình bày đúng sự thật với Đức Thế Tôn, chứ đừng thêm bớt. Tại sao vậy? Vì Ngài sẽ còn trở lại chỗ này. Lúc bấy giờ, tỳ kheo Thiện Pháp mang y bát đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn an ủi bằng cách hỏi thăm: Các tỳ kheo đi đứng có được an lạc không? Không vất vả vì thức ăn chăng? Thiện Pháp thưa, con đi đứng được an lạc, không vì sự ăn uống mà phải khổ. Rồi đem những sự việc cùng lời nói của cư sĩ bạch lên Đức Thế Tôn đầy đủ, không thêm bớt. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Thiện Pháp rằng, ông làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Thiện Pháp, sao cư sĩ kia là người đàn Việt có tâm tin tưởng, làm nhiều việc lợi ích, cung cấp thực phẩm cho chúng tăng, mà ông dùng những lời hạ tiện mạ nhục? Khi Đức Thế Tôn khiển trách Thiện Pháp rồi, bảo các tỳ kheo, cho phép các tỳ kheo vì tỳ kheo Thiện Pháp, tác pháp bạch tứ yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Đối với tỳ kheo có năm pháp, không được tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Không cung kính cha mẹ, không cung kính sa môn, bà la môn, điều nên trì mà không kiên trì. Năm pháp như vậy, tăng không được trao pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Có năm pháp nên tác pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Cung kính cha mẹ, sa môn, bà la môn, điều nên trì, kiên trì không bỏ. Năm pháp như vậy, tăng nên tác pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Tỳ kheo có 10 pháp nên tác pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Ác khẩu mạ lị nhà bạch y, phương tiện khiến nhà bạch y tổn giảm, làm điều không lợi, làm cho không có trú xứ, đấu loạn bạch y, trước bạch y hủy bán Phật, bán pháp, bán tăng, trước bạch y mắng chửi hạ tiện, như pháp hứa bạch y mà không thực hiện. Tỳ kheo có 10 pháp như vậy nên trao cho pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Có 9 pháp, 8 pháp cho đến 1 pháp ác khẩu mạ lị nhà bạch y, nên tác pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Nên làm như vậy, họp tăng, tăng họp rồi tác cử, tác cử rồi tác ước niệm, tác ước niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Thiện Pháp này đối với cư sĩ Chất Đa La là người đàn Việt có tâm tín mộ, thường hay cung cấp bố thí cúng dường cho chúng tăng, mà lại dùng lời hạ tiện xấu xa để mạ lị. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng vì tỳ kheo Thiện Pháp, tác pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Thiện Pháp đối với cư sĩ Chất Đa La là người đàn Việt có tâm tín mộ, thường hay cung cấp bố thí cúng dường cho chúng tăng, mà tỳ kheo Thiện Pháp dùng lời hạ tiện để mạ lị. Nay tăng vì tỳ kheo Thiện Pháp tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Trưởng lão nào đồng ý, tăng vì tỳ kheo Thiện Pháp tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo Thiện Pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Vị kia đã bị tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y, có năm pháp không được làm. Không được trao đại giới cho người, cho đến không được cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. Tăng đã vì tỳ kheo Thiện Pháp tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y bằng pháp bạch tứ yết ma rồi. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, có ba pháp, có năm pháp, tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y là phi pháp, phi tỳ ni, yết ma không thành tựu, như trước. Có ba pháp, có năm pháp, tác yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y là như pháp, như tỳ ni, yết ma thành tựu, như trước. Đức Phật cho phép sai một sứ giả đến nhà cư sĩ Chất Đa La vì tỳ kheo thiện pháp sám hối cư sĩ Chất Đa La. Sai bằng pháp Bạch Nhị Yết Ma. Sứ giả có 8 pháp nên sai. 1. Nghe nhiều. 2. Nói khéo. 3. Đã tự biết rõ. 4. Hiểu được ý người. 5. Chấp nhận lời của người. 6. Có khả năng ghi nhớ. 7. Không sơ sót. 8. Rõ được nghĩa của lời nói thiện ác. Người có 8 pháp như vậy thì nên sai làm sứ giả. Phật liền nói kệ rằng: Trước mặt những người trí, nói không hề nhầm lẫn, cũng không hề thêm bớt, không quên lời đã dạy, lời nói không thể hoại, nghe không bị khuynh động, tỳ kheo được như vậy, có thể làm sứ giả. A Nan là người có đủ khả năng thực hiện 8 pháp như vậy, khéo nghe, khéo nói, tự mình hiểu rõ, hiểu được ý người, chấp nhận lời của người, đủ khả năng ghi nhớ, không sơ sót, rõ được nghĩa của lời nói thiện ác. Đức Phật cho phép tăng sai A Nan làm người sứ giả, vì tỳ kheo thiện pháp sám hối cư sĩ Chất Đa La. Sai bằng pháp Bạch Nhị Yết Ma như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận sai A Nan làm người sứ giả vì tỳ kheo thiện pháp sám hối cư sĩ Chất Đa La. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Nay tăng sai A Nan làm sứ giả vì tỳ kheo thiện pháp sám hối cư sĩ Chất Đa La. Các trưởng lão nào đồng ý tăng sai A Nan làm sứ giả vì tỳ kheo thiện pháp sám hối cư sĩ Chất Đa La thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng chấp thuận sai A Nan làm sứ giả vì tỳ kheo thiện pháp sám hối cư sĩ Chất Đa La rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tăng đã sai sứ giả. Vị được sai đến nhà cư sĩ nói lời sám hối như vậy. Tăng đã vì tỳ kheo thiện pháp tác pháp khiển trách phạt vị ấy. Nếu cư sĩ nhận sự sám hối thì tốt, bằng không thì nên đưa cư sĩ đến chỗ mắt thấy tai không nghe, rồi để tỳ kheo bị yết ma ở chỗ mắt thấy tai không nghe khiến như pháp sám hối. Sau đó đến nói với cư sĩ đó rằng: Tỳ kheo kia trước phạm tội, nay đã sám hối, tội đã trừ. Nếu cư sĩ nhận sự sám hối thì tốt, bằng không thì tỳ kheo phạm tội tự mình đến để sám hối. Tôn giả A Nan nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, dẫn tỳ kheo thiện pháp đến nhà cư sĩ Chất Đa La, nói lên lời sám hối cư sĩ. Tỳ kheo kia, tăng đã làm pháp khiển phạt. Cư sĩ Chất Đa La liền chịu nhận cho sám hối. Bấy giờ tỳ kheo thiện pháp thuận tùng chúng tăng, không dám trái nghịch, đến giữa tăng cầu xin giải yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo thiện pháp đã thuận tùng chúng tăng, không dám trái nghịch mà cầu xin giải yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y, thì nên giải bằng pháp bạch tứ yết ma. Có 5 pháp không được giải yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y: trao đại giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Có 5 pháp nên giải yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y: không trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. 5 pháp như vậy thì nên giải yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Nên giải như vậy: người bị yết ma nên đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tôi tỳ kheo tên là Tăng đã trao cho pháp yết ma, ngăn không cho đến nhà bạch y. Nay tôi đã thuận tùng chúng tăng, không dám trái nghịch, nên đến giữa tăng cầu xin giải yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Cuối xin tăng vũ lòng thương vì tôi giải yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng cầu xin như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là tăng đã vì ông tác pháp yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Tỳ kheo kia tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch. Nay đến giữa chúng tăng, cầu xin giải pháp yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng vì ông mà giải yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo kia tên là tăng đã tác pháp yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Tỳ kheo kia đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, đến trước tăng cầu xin giải pháp yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Nay tăng vì tỳ kheo tên giải pháp yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Trưởng lão nào chấp thuận tăng vì tỳ kheo giải yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận vì tỳ kheo giải yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 5. Xả trí. Một nhỏ. Thế Tôn ở tại Câu Thiểm Di. Bấy giờ tỳ kheo Xiển Đà phạm tội. Tỳ kheo khác bảo rằng, thầy phạm tội có thấy không? Xiển Đà trả lời, không thấy. Các tỳ kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo Xiển Đà rằng, thầy phạm tội, các tỳ kheo nói, thầy phạm tội có thấy không? Sao thầy lại nói, không thấy? Các tỳ kheo liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Xiển Đà. Này tỳ kheo Xiển Đà, ông phạm tội, các tỳ kheo nói, thầy phạm tội có thấy không? Sao ông lại nói, không thấy? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Xiển Đà, rồi bảo các tỳ kheo, cho phép chúng tăng trao cho tỳ kheo Xiển Đà yết ma bị cử vì không thấy tội bằng pháp bạch tứ yết ma. Nên làm như vậy. Tập họp tăng, tăng họp rồi tác cử rồi tác niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Xiển Đà này phạm tội, tỳ kheo khác hỏi rằng, thầy phạm tội, có thấy không? Xiển Đà đáp, không thấy. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng vì Xiển Đà tỳ kheo tác yết ma bất kiến tội cử. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Xiển Đà phạm tội, tỳ kheo Xiển Đà này phạm tội. Tỳ kheo khác hỏi rằng, thầy phạm tội có thấy không? Xiển Đà đáp, không thấy. Nay tăng vì Xiển Đà tác yết ma bất kiến tội cử. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng vì tỳ kheo Xiển Đà tác yết ma bất kiến tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận vì tỳ kheo Xiển Đà tác yết ma bất kiến cử rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo bị tác yết ma bất kiến tội cử có năm pháp không được làm. Không được trao đại giới cho người. Cho đến không được cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. chúng tăng đã vì tỳ kheo Xiển Đà tác pháp bất kiến tội cử bằng bạch tứ yết ma rồi. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy có ba pháp, năm pháp tác yết ma bất kiến tội cử là phi pháp phi tỳ ni, không thành tựu như trước. Lại có ba pháp, năm pháp tác yết ma bất kiến tội cử thì như pháp, như tỳ ni, yết ma thành tựu như trước. Tỳ kheo bị cử bất kiến tội kia, khi chúng tăng tiểu thực hay đại thực, lúc nói pháp, lúc bố tác, nên đến giữa tăng, đứng qua một bên để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Xin đại đức nhận sự sám hối tự trách tâm của tôi. Từ đây về sau, không dám trái phạm nữa. Tỳ kheo Xiển Đà đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất kiến tội cử. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, nếu Xiển Đà đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất kiến tội cử, thì nên trao cho pháp yết ma giải bằng pháp bạch tứ. Có năm pháp không được giải yết ma bất kiến tội cử: trao đại giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Có năm pháp nên giải yết ma bất kiến tội cử: không trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên giải như vậy: trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo kia tên là tăng đã trao cho pháp yết ma bất kiến tội cử, đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, nay đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất kiến tội cử. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng vì tỳ kheo tên là giải yết ma bất kiến tội cử. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là đã được tăng tác yết ma bất kiến tội cử, đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái phạm. Nay đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất kiến tội cử. Nay tăng vì tỳ kheo giải yết ma bất kiến tội cử. Các trưởng lão nào đồng ý tăng vì tỳ kheo giải yết ma bất kiến tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận giải yết ma bất kiến tội cử cho tỳ kheo rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai nhỏ. Thế Tôn ở tại Câu Thiểm Di, tỳ kheo Xiển Đà phạm tội. Các tỳ kheo hỏi rằng: Thầy có tội cần sám hối. Xiển Đà trả lời: Không sám hối. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo Xiển Đà rằng: Thầy phạm tội, tỳ kheo khác bảo, thầy phạm tội cần sám hối. Sao thầy lại trả lời không sám hối? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện ha trách tỳ kheo Xiển Đà. Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Ông phạm tội, tỳ kheo khác bảo, thầy phạm tội cần sám hối. Sao ông lại trả lời không sám hối? Đức Phật ha trách rồi bảo các tỳ kheo: Cho phép chúng tăng trao cho tỳ kheo Xiển Đà pháp bị cử vì không chịu sám hối bằng pháp bạch tứ yết ma. Nên làm như vậy. Tập họp tăng, tăng họp rồi tác cử, tác cử rồi tác ức niệm, tác ức niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Xiển Đà này phạm tội. Tỳ kheo khác bảo, thầy phạm tội cần sám hối. Xiển Đà đáp, không sám hối. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng trao cho Xiển Đà pháp yết ma bất sám hối tội cử. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Xiển Đà này phạm tội. Tỳ kheo khác bảo, thầy phạm tội cần sám hối. Xiển Đà đáp, không sám hối. Nay trao cho Xiển Đà pháp yết ma bất sám hối tội cử. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Xiển Đà yết ma bất sám hối tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận vì Xiển Đà tác yết ma bất sám hối tội cử rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Vị kia đã được tác pháp bất sám hối tội cử rồi, thì có năm pháp không được làm. Không được trao đại giới cho người, cho đến không được cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. Chúng tăng vì Xiển Đà tác yết ma bất sám hối tội cử bằng pháp bạch tứ yết ma rồi. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, có ba pháp, có năm pháp tác yết ma bất sám hối tội cử là phi pháp, phi tỳ ni. Yết ma không thành tựu như trước. Có ba pháp, có năm pháp tác yết ma bất sám hối tội cử thì như pháp, như tỳ ni. Yết ma thành tựu như trên. Vị đã bị tác yết ma bất sám hối tội cử kia khi chúng tăng hoặc vào bữa tiểu thực hay đại thực hoặc khi thuyết pháp, Bố Tát nên đến trong tăng đứng qua một bên để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Xin Đại Đức nhận sự sám hối tự trách tâm mình của tôi. Từ nay về sau, không dám tái phạm. Tỳ kheo Xiển Đà đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch. Đến trước tăng, xin giải yết ma bất sám hối tội cử. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo Xiển Đà đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái phạm, cầu xin giải yết ma bất sám hối tội cử, thì tăng nên giải bằng pháp bạch tứ yết ma. Có năm pháp không được giải yết ma bất sám hối tội cử. Trao đại giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Có năm pháp nên giải yết ma bất sám hối tội cử. Không trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên giải như vậy. Vị tỳ kheo không sám hối tội cử kia nên đến trong tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là Tăng đã tác yết ma bất sám hối tội cử, đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái phạm. Nay đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất sám hối tội cử. Cúi xin tăng vũ lòng thương vì tôi mà giải yết ma bất sám hối tội cử. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là Tăng đã trao cho pháp yết ma bất sám hối tội cử. Vị kia đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch. Nay đến trước tăng xin giải yết ma bất sám hối tội cử. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng vì tỳ kheo giải yết ma bất sám hối tội cử. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên là Tăng đã trao cho pháp yết ma bất sám hối tội cử, đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch. Đến tăng xin giải yết ma bất sám hối tội cử. Nay tăng vì tỳ kheo tên giải yết ma bất sám hối tội cử. Các trưởng lão nào đồng ý tăng vì tỳ kheo giải yết ma bất sám hối tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là lời yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý trao cho tỳ kheo. Pháp dạy yết ma bớt sám hối tội cử rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bốn nhỏ. Thí Tôn ở tại nước Xá Vệ, tỳ kheo tự là A Lợi Tra, đã sanh ác kiến như vậy. Tôi hiểu pháp nghĩa do Đức Phật nói, theo đó, phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo nghe tỳ kheo tự là A Lợi Tra, đã sanh ra ác kiến, nói, tôi biết pháp nghĩa do Đức Phật nói, theo đó, phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Bây giờ các tỳ kheo nghe như vậy, muốn trừ khử ác kiến đã sanh ra nơi tỳ kheo A Lợi Tra, nên đến chỗ tỳ kheo A Lợi Tra, cung kính chào hỏi rồi ngồi qua một bên. Các tỳ kheo nói với A Lợi Tra rằng, thật sự thầy hiểu pháp do Đức Phật nói ra, theo đó phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. A Lợi Tra trả lời, thật sự tôi hiểu pháp do Đức Phật nói ra, theo đó phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo muốn trừ khử ác kiến đã sanh ra nơi A Lợi Tra, nên ân cần khuyên bảo, này A Lợi Tra, chớ nói như vậy, chớ hủy báng Đức Thế Tôn, hủy báng Đức Thế Tôn không tốt. Đức Thế Tôn không bao giờ nói như vậy. Này A Lợi Tra, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói pháp để đoạn dục tưởng, diệt dục niệm, trừ bỏ lửa dục, vượt qua ái kết. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dục như hầm lửa lớn, dục như đuốc cỏ khô, dục như trái chín mùi, như vật tạm mượn, như xương khô, như miếng thịt, dục như cảnh trong mộng, dục như mũi kiếm nhọn, dục như đồ gốm mới làm mà đựng nước để giữa nắng, dục như đầu con rắn độc, dục như nắm lưỡi gươm bén, dục như cây kích nhọn bén. Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Này A Lợi Tra, Đức Như Lai đã khéo léo nói pháp đoạn dục, không dục, loại bỏ cấu uế, không uế, diệt trừ khát ái, diệt trừ hang ổ, thoát ly tất cả các sự ràng buộc, niết bàn với sự diệt tận của ái. Đức Phật nói như vậy đó. Sao lại nói dâm dục chẳng phải là chướng đạo? Bấy giờ các tỳ kheo ân cần hỏi tỳ kheo A Lợi Tra như vậy, nhưng tỳ kheo A Lợi Tra vẫn kiên trì ác kiến, quả quyết nói. Điều đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Bấy giờ các tỳ kheo vì không thể loại trừ được ác kiến của A Lợi Tra, nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn lúc bấy giờ bảo một tỳ kheo khác rằng, ông nhân danh ta gọi tỳ kheo A Lợi Tra đến đây. Bấy giờ tỳ kheo kia vâng lời Đức Thế Tôn, đến chỗ tỳ kheo A Lợi Tra bảo rằng, Đức Thế Tôn gọi thầy. A Lợi Tra nghe Đức Thế Tôn kêu, liền đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn bảo, này A Lợi Tra, thật sự ông có nói, tôi hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói, dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo, phải không? A Lợi Tra thưa, bạch Đại Đức, thật sự con có nói như vậy. Đức Phật hỏi, sao ngươi biết điều ta nói như vậy? Ta đã từng dùng vô số phương tiện để đoạn ái dục, như trên đã nói hay sao? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách tỳ kheo A Lợi Tra, rồi bảo các tỳ kheo, cho phép tăng vì tỳ kheo A Lợi Tra tác pháp ha gián cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết ma. Nên can gián như vậy. Trong chúng, nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo A Lợi Tra này đã nói như vậy, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo, Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo A Lợi Tra pháp can gián, cho bỏ việc này. Tăng nói: A Lợi Tra, đừng nói như vậy, đừng hủy bán Đức Thế Tôn. Hủy bán Đức Thế Tôn không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục, tức là chướng đạo. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo A Lợi Tra đã nói như vậy. Tôi đã biết pháp do Phật nói ra. Hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Nay Tăng tác pháp can gián cho bỏ việc này. Tăng nói: A Lợi Tra, đừng nói như vậy, đừng hủy bán Đức Thế Tôn. Hủy bán Đức Thế Tôn không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục, tức là chướng đạo. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng vì tỳ kheo A Lợi Tra tác pháp can gián cho bỏ việc này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng vì tỳ kheo A Lợi Tra tác pháp can gián ha trách rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo A Lợi Tra đã được Tăng trao cho pháp can gián ha trách rồi, mà cố ý không bỏ ác kiến. Bấy giờ các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, ha trách tỳ kheo A Lợi Tra. Tăng trao cho pháp can gián, mà sao thầy cố ý không bỏ ác kiến. Lúc ấy, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, ha trách tỳ kheo A Lợi Tra rằng: ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tăng trao cho pháp can gián, mà sao thầy cố ý không bỏ ác kiến. Sau khi bằng vô số phương tiện khiển trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: cho phép các tỳ kheo trao cho tỳ kheo A Lợi Tra pháp bất xả ác kiến cử bằng pháp bạch tứ yết ma. Nên tác pháp như vậy, tập họp tăng, tăng họp rồi tác cử rồi tác ước niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có thể tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo A Lợi Tra đã sanh ra ác kiến, Tăng đã trao cho pháp can gián mà cố tâm không chịu bỏ ác kiến. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng trao cho tỳ kheo A Lợi Tra yết ma ác kiến bất xả cử. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo A Lợi Tra không bỏ ác kiến, Tăng đã trao cho pháp can gián ha trách mà cố tâm không xả ác kiến. Nay Tăng vì tỳ kheo A Lợi Tra tác yết ma bất xả ác kiến cử. Các trưởng lão nào đồng ý, nay Tăng trao cho tỳ kheo A Lợi Tra yết ma bất xả ác kiến cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo A Lợi Tra yết ma bất xả ác kiến cử rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Người đã được tác pháp ác kiến bất xả rồi thì có năm việc không được làm. Không được trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. Tăng đã vì tỳ kheo A Lợi Tra tác pháp ác kiến bất xả bằng pháp bạch tứ yết ma rồi. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: có ba pháp, có năm pháp tác ác kiến bất xả cử yết ma thì phi pháp, phi tỳ ni, yết ma không thành tựu như trước. Có ba pháp, năm pháp, tác ác kiến bất xả cử yết ma, thì như pháp, như tỳ ni, yết ma thành tựu như trước. Vị đã bị cử ác kiến bất xả yết ma kia, vào lúc tăng tiểu thực, đại thực, hay lúc nói pháp, lúc bố tác, nên đến trước tăng, đứng qua một bên, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu, chấm đất, chắp tay bạch. Xin đại đức nhận sự sám hối, tự trách tâm tôi, từ nay về sau không dám tái phạm. Tỳ kheo A Lợi Tra đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, nên đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất xả ác kiến cử. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo A Lợi Tra đã tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, đã đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất xả ác kiến cử, thì chúng tăng nên giải bằng pháp bạch tứ yết ma. Có năm pháp không được giải yết ma bất xả ác kiến cử: trao đại giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Có năm pháp nên giải bất xả ác kiến cử yết ma: không trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ kheo đấu tranh. Nên giải như vậy: vị tỳ kheo đã bị yết ma bất xả ác kiến cử kia, nên đến trước tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là tăng đã trao cho pháp yết ma bất kiến xả cử, đã tùy thuận tăng không dám trái phạm, đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất kiến cử. Cúi xin tăng vì tôi giải yết ma ác kiến bất xả cử, từ mẫn cố. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc trên mà tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là đã bị tăng tác yết ma bất kiến xả cử, nay tùy thuận chúng không dám trái phạm, đến trước tăng cầu xin giải yết ma bất xả ác kiến cử. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng vì tỳ kheo tên giải yết ma ác kiến bất xả cử, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã bị tăng trao cho pháp yết ma ác kiến bất xả cử, đã tùy thuận chúng tăng không dám trái nghịch. Nay đến trước tăng cầu xin giải yết ma ác kiến bất xả cử. Nay tăng vì tỳ kheo tên giải yết ma bất xả ác kiến. Các trưởng lão nào đồng ý tăng vì tỳ kheo giải yết ma bất xả ác kiến cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng chấp thuận vì tỳ kheo tên giải yết ma bất xả ác kiến cử rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.